phố hiền, ngưỡng mong nòi gương bậc hạnh đức vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hạnh nguyện lớn chưa tan. Một là tôn kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp hương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Nam mô Đại Nguyện Vương Thế Huyền.
Tinh thần của Kinh Pháp Hoa nhiều hơn, để cho tất cả các Phật tử thấy khi Kinh Pháp Hoa mà chúng ta tụng ở Kinh Văn ấy, thì coi như đó là một phương tiện, và tìm cái nghĩa sâu ở trong Kinh và áp dụng, thì bây giờ đó, cái đó mới thực là Kinh Pháp Hoa. Thì trong cái phẩm Phổ Hiền thì chúng ta tìm thấy Kinh Pháp Hoa nó ở cái chỗ mà cái lực của Phổ Hiền, thì ta gọi đó là Kinh Pháp Hoa. Thì trong cái phẩm Phổ Hiền ấy, chúng ta thấy Kinh Pháp Hoa nằm ở chỗ nào? Thành ra tất cả các Phật tử khi mà thọ trì này, cái quan trọng nhất là phải nhận ra để rồi chúng ta ứng dụng. Tại vì trong cái phẩm Phổ Hiền là chúng ta thấy rõ Phổ Hiền xuất hiện, thì cái điều thứ nhất ở đây là phải có vô số Bồ Tát thì tụng. Cho nên khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì đó mà không ai hưởng ứng với ta, không có những người tốt hợp tác với ta, thì cái việc làm ta chắc chắn không bao giờ thành công. Cho nên tinh thần Kinh Pháp Hoa là nằm từ ở đây có vô số Bồ Tát, mà vô số Bồ Tát có nghĩa là phải có nhiều người tốt. Bồ Tát là cái người tốt và cái người giỏi, cho nên Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, tức là đi làm cho người khác giác ngộ. Đã giác ngộ rồi, đã hiểu rồi, đã có một cái đời sống tốt rồi, bây giờ muốn làm cho những người khác cũng tốt được như mình, thì đây ta gọi là Bồ Tát. Mà muốn có Kinh Pháp Hoa thì phải có việc này trước. Làm sao mà có tất cả những người tốt này, những người giỏi này hợp tác với mình, đây ta gọi là vô số Bồ Tát. Còn nếu mà mình tu mà chỉ có một mình thôi, không ai hợp tác với mình được hết, thì cái này ta gọi là Kinh Văn, tức là hạnh tiểu thừa. Tiểu này có nghĩa là nhỏ, là một người. mà đại có nghĩa là tập thể. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta là lấy cái tập thể làm chính thì gọi đó là pháp hoa. Cho nên pháp hoa ta mới có một cái gọi là đạo tràng pháp hoa. Nó là một đạo tràng, nó là một tập thể. Hai tập thể càng lớn thì việc làm càng tốt. Bây giờ cái đạo tràng ở bên Nhật nó tốt là tại vì một cái đạo tràng như vậy người ta có đến 10 triệu người, người ta có đến 20 triệu người. Cái số người đông như vậy đó, cùng nhau làm đó, thì cái việc nó chắc chắn là lớn. Thầy nói ví dụ như bây giờ đó, cái số cây nó có 20 triệu người, mà bây giờ nó mỗi một người đó, bỏ ra chừng 10 đô la thôi, thì các Phật tử nghiệm xem nó có được bao nhiêu tiền. 20 triệu người mà hợp tác lại với nhau á, dù người nghèo đi nữa họ cũng làm được việc lớn. Cho nên họ làm được rất nhiều việc, không phải là họ chỉ có người giàu, nhưng mà họ nhờ cái số lượng họ đông. Rồi đến khi mà có những người tốt tập hợp lại rồi ấy, thì Phổ Hiền Bồ Tát thêm cái gì nữa? Nó có Bát Bộ Thiên Long. Cái Bát Bộ Thiên Long ấy, thì nói theo kinh, nhưng mà ngày nay ấy, thì chúng ta hiểu như vậy thì đôi khi nó bị lệch lạc. Thành ra tu theo kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp đó chúng ta phải kết hợp lý tưởng và thực tế, hai cái này kết hợp. Cho nên Bát Bộ Thiên Long mà ta nghĩ là lý tưởng thôi, tức là cái thế lực vô hình hoàn toàn ấy, thì cái này chúng ta đôi khi là sai trước qua cái chỗ mà mê tín ấy. Đó là lý tưởng, nhưng mà phải đưa vào trong thực tế này. Cái lý tưởng nó với thực tế này phải ăn với nhau thì cái này mới gọi là pháp hoa. Bao giờ cũng phải quá khứ và hiện tại ăn với nhau, rồi lý tưởng và thực tế phải ăn với nhau thì gọi đó là pháp hoa. Còn chỉ có thực tế mà không có lý tưởng thì cái này cũng không phải là kinh, mà chỉ có lý tưởng mà trong thực tế không có thì cũng. Ví dụ như bây giờ này, cái lý tưởng chúng ta nó quá đẹp nhưng mà thực tế thì quá hẩm hiu đi, thì như vậy cũng phải thực. Cho nên cái này phải kết hợp. Thì ở trong cái thế vô hình, cái thế lực vô hình, thì trong này người ta gọi là Thiên Long Bát Bộ. Mà Thiên Long Bát Bộ này là chỉ cho tất cả các cái thành phần mà vô hình, nó gắn liền với cái thực tế của nó. Thì từ ở trong vô hình ta gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thì trong cái thế lực vô hình này, Thiên Long Bát Bộ là gì? Tức là những người có phước ta gọi là trời, những người mà có thế lực mạnh đó, ta gọi là rồng, những người mà giỏi về nghệ thuật đó, thì chúng ta gọi là càng thất bà. Càng thất bà tức là thần âm nhạc. Những người mà có thể trấn áp những người khác đó, hung tợn đó, ta gọi là Atula. Và những người mà có thủ đoạn âm mưu đó thì ta gọi là Ma Hồ La Nhà. Ở trong cái thế lực vô hình thì ta nhìn lại trong xã hội chúng ta nên nó có đủ những thành phần. Cho nên đầu tiên vì đây là những người tốt tập hợp lại gọi đó là Bồ Tát. Những vị Bồ Tát tập hợp lại cho nên lúc bây giờ đó, ta thấy cái gì? Chánh quyền ủng hộ. Cái chánh quyền này đứng cao nhất. Như bây giờ ngày nay chúng ta đây thì ta gọi là chủ tịch nước đi. Còn ở thành phố đây chúng ta gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân. Đây là chính quyền cao nhất ở đây. Còn ở Mỹ thì ta gọi là tổng thống. Ta gọi là khác nhau, nhưng mà sự thật là cái người mà có cái phước lớn nhất họ là người lãnh đạo. Họ là được đại đa số mà chấp nhận họ, cho nên cái quyền của họ lớn nhất. Rồi cái người mà có quyền lớn nhất này nữa, dưới nó còn có gì nữa? Đây nó còn có quân đội. Cho nên có quân đội thì quân đội đó thì chúng ta nghĩ tới các tướng lãnh. Rồi chúng ta có ngành an ninh, chúng ta có bộ an ninh. Rồi đó, nó còn có các bộ khác nữa, như là bộ tài chính nữa. Tất cả các bộ, các ngành. Cho nên trong vô hình người ta gọi là bát bộ chúng, có bát bộ. Còn ở trong thực tế cuộc sống chúng ta đây nữa, thì chính phủ từng nơi có một cái kết hợp bộ khác nhau. Khi thì mở ra rất nhiều bộ, nhưng mà khi thì ta lại sắp nhập lại. Cho nên cái kết hợp này giống nhau, nhưng mà điều đó, ta coi nó như là một. Tất cả những cái thế lực ở trong cuộc sống. Thì bây giờ tới khi mà chúng ta tu theo Pháp Hoa, có nghĩa là thành Bồ Tát Đạo, kết hợp được những người tốt thành một khối, thì trước nhất là chúng ta mới được chính quyền, ban ngành, đoàn thể ủng hộ giúp đỡ ta đó, thì ta mới làm được. Chúng ta nhìn ra thấy này thôi. Ví dụ như cái mùa Phật Đản năm nay, mùa Phật Đản năm nay đó, thì chúng ta làm được rất nhiều việc. Cái việc thứ nhất đây đó, là chúng ta mời được 75 nước ở trên thế giới đi về thủ đô Hà Nội để mà dự cái lễ Phật Đản và hội thảo về những lời dạy của Đức Phật. Thì ta làm được cái này thì sao? Ta đang các Phật tử nhìn thấy này, mở đầu bữa khai mạc chúng ta thấy có chủ tịch nước tới dự và phát biểu, kết thúc thì chúng ta thấy có phó thủ tướng kiêm phạm bộ trưởng ngoại giao tới dự và phát biểu. Đây là đại diện cho nhà nước, cho chính quyền. Cho nên chúng ta tổ chức được như vậy đó, thì trước nhất là ta nhờ coi như là Phật ở trên hộ niệm ta biết rồi, Bồ Tát gia trì chúng ta biết, Bát Bộ Thiên Lâm vô hình giúp đỡ ta biết. Nhưng mà nếu cái thực tế này không có đó, thì chắc chắn chúng ta không làm. Ta không thể là ta làm được. Cho nên nhà nước có ủng hộ chúng ta. Mà trong đó, đó thì phải thành thật mà nói là chúng ta cảm ơn cái Bộ Công an bảo đảm cái vấn đề an ninh cho chúng ta. Trong suốt cái khoảng thời gian mà diễn ra, Phật tử chúng ta kéo đến hàng ngàn hàng vạn người như vậy, nếu có một việc gì xảy ra đó, thì cái điều này chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà yên ổn từ đầu tới cuối, đây là nhờ tất cả các anh công an. Ở một mặt nào đó thì chúng ta sợ công an, mà một mặt nào đó thì ta lại nhờ ta nhìn vào. Cho nên khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó, thì ta lại nhờ những người này giúp. Còn khi ta làm những chuyện trái pháp luật đó, thì ta bị những người này bắt. Cũng người công an này, nhưng mà có thể bắt nhốt chúng ta, mà cũng có thể ủng hộ chúng ta. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên thường bây giờ thầy đi tới đâu nên mà thầy thấy có công an thì thấy yên tâm hơn, chắc chắn là yên tâm hơn. Thì có một công an đứng đây thì những cái người mà trộm cướp, những người mà gây rối chắc chắn họ không có thể làm gì cả. Cho nên khi mà chúng ta tu kinh Pháp Hoa đầu tiên là cái tâm chúng ta nó phải thật trong sáng và kết hợp được những người tốt. Tới cuối cùng thì được tất cả ban ngành đoàn thể chính phủ ủng hộ chúng ta này. Thì cái này gọi là tập hợp được hết cái tổng lực, gọi là tập hợp. Còn nếu hai ta được một phần nào đó, ta được một phần, thì cái này là chúng ta thuộc về nhị thừa. Cho nên khi mà chúng ta tu, nếu mà chúng ta chỉ học không giỏi, có hai ba bằng tiến sĩ, thì cái trường hợp này ta là nhà nghiên cứu, ta là nhà giáo, ta giảng dạy, ta chỉ làm chuyện này thôi, chứ ta không thể nào làm được cái chuyện mà cứu dân độ thế này hết. Ta nên muốn làm cái chuyện cứu dân độ thế, tức là tu theo kinh Pháp Hoa, thì phải có cái tổng lực. Cái tổng lực của chung thì ta nói của trời đất, còn gần thì chúng ta nói của xã hội. Cho nên cái kinh Pháp Hoa ta gọi là Phật Thừa. Thì như vậy đó, ta thấy cái lễ mà Phật Đản của ta năm nay, cái này chúng ta tổng hợp được. Tổng hợp được chẳng những Phật tử trong nước mà luôn cả nước ngoài, thành nhiều quốc gia thành Phật. Rồi để chúng ta được chánh quyền ủng hộ, cho nên để chúng ta tổ chức được, nó thể hiện được cái tinh thần Phật giáo mà phải nói là toàn xã hội rất là cao. Thế nên đi tới đâu chúng ta cũng thấy có treo cờ, chúng ta cũng thấy có treo đèn, có vẻ như là ai cũng mừng Đức Phật ra đời. Nên rất lâu trong lịch sử Việt Nam chúng ta, mà đây là lần đầu tiên chúng ta có. Cho nên khi chúng ta tụng tới cái phẩm phổ hiền thì ta nghĩ tới cái tổng lực từ vô hình cho đến thực tế, lý tưởng và thực tế, hai cái này kết tồn tại với nhau, thì đó mới gọi là cái pháp hoa. Nếu mà căn cứ trên cái phẩm phổ hiền thì cái pháp hoa được diễn tả trong phẩm phổ hiền là diễn tả cái tổng lực và nó là Phật Thừa. Nhưng mà xuống dưới phẩm phổ hiền nữa thì chúng ta có những cái phẩm khác diễn tả khác. Bây giờ khi mà chúng ta chưa làm được cái việc lớn như vậy, như Đức Phật đó, chưa làm được việc lớn như Đức Phật, thì bây giờ thì chúng ta có thể làm những cái việc nhỏ hơn Đức Phật, ta gọi đó là Bồ Tát. Làm cái việc của Bồ Tát thì cũng gọi đó là Pháp Hoa. Thế nên làm việc Bồ Tát là sao? Thế nên làm việc Bồ Tát có nghĩa là ta có một cái tâm niệm mà biết thương người, biết cứu đời, thế này ta đi theo con đường của Phật, đó ta gọi là Bồ Tát. Cho nên khi mà làm cái việc của Bồ Tát đó, thì đây Đức Phật đưa ra cho chúng ta các vị Bồ Tát mẫu ở đây, các vị Bồ Tát mẫu này, ta gọi là Bồ Tát Diệu Vương, Bồ Tát Diệu Âm và Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là ba vị Bồ Tát mẫu này nhé. Thì chúng ta đọc kỹ rồi đấy, chúng ta coi các ngài tu như thế nào mà ta bắt chước ta làm theo, hãy làm được cái phần nào thì ta có kết quả đó. Như vậy nữa gọi là tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa lúc bây giờ đã biến thành là Bồ Tát Pháp. Tu cái hạnh Bồ Tát thì cũng gọi đó là Pháp Hoa, tu cái hạnh của Phật thì cũng gọi là Pháp Hoa, mà cái này là đứng về mặt Bồ Tát. Thì ở trong Bồ Tát Pháp này nó chọn ba vị Bồ Tát này để chúng ta tham khảo, chúng ta thấy rất rõ. Như cái trường hợp đó, Bồ Tát Diệu Vương, tên Bồ Tát Diệu Vương này chúng ta thấy, và nên trong đó là Bồ Tát Diệu Vương ấy, thì có cái tên khác đó, gọi là Bồ Tát Nhiếp Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát. Bồ Tát này gọi là Nhiếp Sanh Hỷ Kiến, Nhiếp Thiến Chúng Sanh Hỷ Kiến, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều muốn thấy vị Bồ Tát này. Thì hỏi tại sao mà chúng sanh muốn thấy ngài, thì Đức Phật nói thêm là tại vì chúng sanh sở dĩ muốn thấy ngài đó là vì ngài hiểu được chúng sanh. Đây là trên bước đường tu nên chúng ta bắt đầu đi vào, tức là phải hiểu được chúng sanh. Nó hiểu gì? Tức là hiểu nó muốn cái gì, nó cần cái gì, nó có thể làm được cái gì, và ta có thể giúp nó được cái gì đấy. Đây là trên bước đường tu. Nếu hành Bồ Tát đạo đó, là ta đi tới bất cứ chỗ nào thì ta nghĩ ngay tới cái điều đó, là ta làm cái gì cho chúng sanh. Chứ chúng ta không đòi hỏi ai làm bất cứ cái gì cho ta hết. Cái này là hành Bồ Tát đạo. Kinh Pháp Hoa là nằm ở chỗ đó. Nên ta xuất hiện trên cuộc đời này, ta nghĩ ta làm cái gì cho cuộc đời này, ta làm cái gì cho xã hội chúng ta đây, chứ ta không đòi xã hội làm cái gì cho ta hết. Đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên chỗ này ta gọi là vô ngã vị tha đó. Tức là sanh trên cuộc đời để mà phục vụ cho chúng sanh, gọi đó là Bồ Tát hạnh. Còn nếu mà đòi hỏi người khác phục vụ cho mình thì cái này là gì? Là ác ma. Atma là muốn luôn luôn muốn bắt mọi người lệ thuộc mình, còn Bồ Tát thì gương trở lại phục vụ cho chúng sanh. Còn tất cả chúng sanh á, bình thường không phải là Atma mà cũng không phải Bồ Tát, là thường thường là chúng ta dùng hai chữ sòng phẳng, tức là sòng phẳng, tức là có qua có lại. Ta đem ta làm một cái việc gì đó cho ai thì ít nhất cái người đó cũng phải biết, biết ta đây trên bước đường. Cái người thường trên cuộc đời này thì ta gọi là có qua có lại, còn Bồ Tát á là chỉ có qua mà không có lại, tức là không cần, không cần người khác mà phải làm bất cứ gì, họ trả ơn cho mình, không có chuyện, không có nghĩ gì. Tại ta hành Bồ Tát đạo, ta muốn thành Phật, mà muốn thành Phật là phải cứu độ chúng sanh mới thành Phật. Cái mục tiêu của ta là cứu độ, cho nên đó là Bồ Tát. Thì bây giờ muốn hành Bồ Tát đạo đó, thì trước nhất là phải hiểu được chúng sanh. Mình muốn hiểu được chúng sanh thì mới độ được sanh. Bây giờ nên chúng ta muốn cứu người, nhưng mà ta không biết được. Ta muốn cứu cái người bệnh này, mà bây giờ ta không biết bệnh của nó, ta không biết bệnh của nó mà ta muốn cứu nó, thì đôi khi chúng ta hại nó. Cho nên cái điều quan trọng nhất ấy, là Đức Phật phải bảo là hiểu, hiểu được cái tâm trạng của tất cả chúng sanh. Vì vậy ấy, mà trên cái bước đường tu của chúng ta đây ấy, người mà hành Bồ Tát đạo ấy, là khởi đầu phải tập, phải tu làm sao mà để làm việc được. Thì Bồ Tát Diệu Vương cái khởi đầu ngày tu đó là ngày chỉ tìm hiểu, tìm hiểu tất cả những người chung quanh mình. Tại vì chúng sanh đau khổ này nè, là Đức Phật nói là tại vì mình không hiểu những người chung quanh mình. Thậm chí trong một gia đình mà không hòa thuận, không được an lạc, là tại sao vậy? Vì trong gia đình này không hiểu nhau, vợ chồng không hiểu nhau, cha con không hiểu nhau, anh em không hiểu nhau, anh em không hiểu. Tại vì không hiểu nhau cho nên cứ người này nữa, là nghĩ xấu về người kia nghĩ xấu người nọ, tới cuối cùng xung đột, rồi có thể đánh nhau, có thể giết nhau, làm tan rã gia đình. Từ chỗ tan rã gia đình này là tan rã luôn cả cái xã hội, quốc gia. Tới cuối cùng thì cái trường hợp là chiến tranh toàn cầu. Cái nguyên nhân của nó là do lòng tham khởi lên và không hiểu nhau. Ta không hiểu, cho nên từ cái chỗ không hiểu này nữa mà làm những cái chuyện sai trái và kết thành cái quả báo không lường trước được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta này, đầu tiên là chúng ta phải hiểu, phải làm sao mà hiểu được, hiểu được cái hoàn cảnh hiện tại của ta. Rồi ta nên làm cái gì, chúng ta làm được cái gì. Đó là ở trên cái bước đường tu. Còn trong lúc đó chúng ta không hiểu thì phần lớn là chúng ta sống theo tham vọng, tức là chúng ta đòi hỏi, ta muốn thế này, ta muốn thế kia, mà cái việc này làm sao có tới với ta, cho nên ta bất mãn. Mà khi ta bất mãn, ta buồn phiền, ta bực bội, thì bất cứ cái gì có thể xảy ra được đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành Bồ Tát đạo đầu tiên là. Cho nên cái khi mà tôi từ Nhật Bản tôi về Việt Nam đó, là cái việc đầu tiên tôi phải hiểu được cái xã hội Việt Nam, hiểu được cái xã hội Việt Nam của chúng ta mà gọi là đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và một cái xã hội đó mới vừa chấm dứt chiến tranh, một cái xã hội đó mà rơi vô trong cái tình trạng khủng hoảng về kinh tế, nhận thấy rõ này. Mà khi nhận thấy rõ rồi đó thì chúng ta không bực bội, không buồn phiền, không tức tối. Cho nên có ăn cũng được mà không có ăn cũng được. Cho nên toàn xã hội ta như thế, mà bây giờ mình đòi hỏi cái này, đòi hỏi kia, đòi hỏi cái nọ, cái này chẳng những không có đối với chúng ta, không có tới chúng ta đâu, buồn phiền. Từ cái chỗ đó thì chúng ta lại gây ra tất cả những chuyện khác nữa, mà cái hậu quả chắc chắn là ta không được. Cho nên đầu tiên chúng ta phải thấy được cái thực tế của xã hội chúng ta đang sống, thấy cái này trước. Rồi khi thấy như vậy rồi, nếu mà ta phát Bồ Đề Tâm, sao? Là ta muốn xây dựng một xã hội tốt hơn. Tại cái xã hội này nó thấp, nó kém, nó khổ, cho nên bây giờ là chúng ta muốn đổi nó lại đi. Ta muốn cho nó hết khổ đi. Thì bây giờ nếu ta có khả năng thì ta làm sao mà ta cải tạo để cho nó tốt lên. Chứ còn ta không làm được cái gì hết, mà ta chỉ muốn hưởng thụ và ta chỉ đòi hỏi thôi. Ta đòi hỏi những người khác phải làm cho mình thì chưa nếm bao nhiêu còn. Cho nên Bồ Tát là cái việc phải hiểu, hiểu xong rồi phải dấn thân, phải làm tất cả mọi việc là. Đây là cái việc mà khởi đầu. Cho nên các Phật tử thấy khi mà giải phóng xong nữa, tôi làm gì nữa? Tôi làm ở trong cái tổ chức chữ thập đỏ quận 10 này nói thôi. Hồi đó bác sĩ Sang anh làm chủ tịch cái này, anh thấy tôi không có việc gì làm nữa, tôi mời thầy tham gia với tôi đi làm chữ thập đỏ nhé, chứ đâu làm giảng sư được. Đây là cái điều đó, tôi học cái này tôi làm cái này, bây giờ đi làm chuyện này làm gì? Đó là một cái việc rất là quan trọng. Trong một cái xã hội đó mình phải làm cái việc đó, chỉ làm như thế thôi, không làm được gì khác. Cho nên các Phật tử nhớ, khi mà Đức Phật á, ngài xỏ kim dùm cho một bà già, phải không? Ngài A Nan mới nói là Đức Phật là thầy của trời người mà đi làm chi những chuyện nhỏ như vậy. Thì Đức Phật mới nói ở đây nếu không làm cái việc này thì có cái việc nào lớn hơn để làm không? Đây, cái câu nói đó của Đức Phật mà làm ta phải suy nghĩ để hiểu chứ. Ở đây chỉ có một mình Đức Phật với một bà già xỏ kim mà xỏ không được này, sao mình không giúp cái này? Cho nên bảo là Đức Phật cái việc nhỏ nhất cũng làm, việc lớn nhất cũng làm, mà không bao giờ ở không. Đây là trên bước đường. Cho nên cái điều mà tôi sợ nhất là lãng phí, lãng phí. Đức Phật dạy cho nên thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ già, sẽ chết ngay. Nên Đức Phật dạy mỗi ngày đó là chúng ta phải suy nghĩ, gọi là thị nhược dĩ quá mạng diệt, tùy giảm như thiểu thị ngư. Cái này Đức Phật dạy chúng ta mỗi ngày phải đọc nó một lần, có nghĩa là một ngày đã trôi qua rồi, cái mạng sống của chúng ta đó đã rút ngắn lại rồi, nó rút ngắn lại rồi. Cũng giống như mà cá mà ở trong ao cạn nước vậy đó, nước nó rút lần xuống, tới một hồi nào nó khô cái ao là chết rồi. Đây chúng ta biết tới một lúc nào chúng ta chết, ta nghĩ thế nào cần chết. Cho nên trước khi chúng ta chết ta nên làm việc gì? Đây là Đức Phật dạy. Bây giờ ta ngồi ta chờ việc lớn làm sao có, mà cái việc nhỏ chúng ta không làm, thành ra cái việc nhỏ cũng làm, việc lớn cũng làm, gặp việc nào đó ta làm được ta làm hết. Nhờ như vậy đó mà tích lũy được công đức, đây ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thành đạo chứ không phải là chỉ làm việc lớn không đâu. Đức Phật còn đi xỏ kim giùm cho người, hay Đức Phật còn bế con nai nữa mà đi theo ở trong lục quyển. Đây có con nai con nó què chân nó đi không được, thành ra con nai mẹ đi đằng trước, Đức Phật còn bế con nai con đi theo đằng sau, đi theo nai mẹ nó. Đức Phật làm gì? Ta làm được cái việc gì mà có lợi cho người khác, đem an vui cho người khác thì ta vẫn làm cái này, ta gọi là Bồ Tát. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải hiểu. Mà nếu hay chúng ta hiểu được cái tâm trạng của tất cả chúng sanh, cái đau khổ của tất cả mọi người trên trái đất này nữa, thì các vị thấy ai cũng có đau khổ, ai cũng có lý do, ai cũng có hoàn cảnh tất. Thì đây nó có biết bao nhiêu việc mà ta làm được. Đương nhiên những việc lớn thì ta chưa dám nghĩ tới, nhưng mà những cái việc nhỏ nhất đó, thì ta không làm được. Nếu chúng ta muốn. Thậm chí có những thầy tỳ kheo mà nói với Đức Phật nó, khi chưa đi tu đó thì con còn có của cải, còn có điều kiện, thì bây giờ đi theo Phật tu rồi bỏ hết, chỉ còn có một bình bát, một ca sa, thì bây giờ còn gì đâu mà để mà làm. Đức Phật nói là sợ các ông không phát tâm mà cứu đời, chứ còn nếu mình phát tâm ấy thì có thiếu chi việc làm. Cho nên bữa nay mình đi thức thực, mình được một cái bát cơm mà có người kia đó họ không được, không được, mình cũng có thể chia cho họ một phần chứ. Nếu mình có cái tấm lòng biết chia sẻ thì cái trường hợp này chắc chắn là mình vẫn làm. Tay mình được một bát cơm đầy, người kia không có gì hết, họ đói phải không, mình chia cho họ một phần đi. Thì cái này cũng là hạnh Bồ Tát đạo ta. Với cái tấm lòng chúng ta có thì chắc chắn ta có việc ta làm. Đó là trên bước đường tu. Thế là thậm chí khi mà chúng ta ăn xong rồi đó, hay ta đang ăn mà thấy có một bầy chim quạ nó xuống, ta cũng có thể chia cho nó một phần ăn của ta chứ. Nếu mà chúng ta có cái tấm lòng thương nó, ta vẫn chia sẻ cho nó. Rồi nó thậm chí nó, cái khi mà Đức Phật cấm nó không cho mấy thầy đổ nước sôi trên đất đó, là sợ trùng chết này. Nó sợ trùng chết. Cho nên phải để nguội rồi mới đổ xuống, sợ đổ xuống là chết. Cho nên để nguội rồi đổ xuống, thì bây giờ cái thức ăn chúng ta ăn đó, nó còn dư lại ở trong bát, thậm chí nó là những cái bận cơm những mà ta rửa bát đây để ta đổ xuống mà để cho các cái loài côn trùng ăn. Nếu ta có cái tâm muốn cứu nó thì ta cũng thành Bồ Tát đạo. Nên trên cuộc đời này Đức Phật nói ai phát tâm Bồ Đề cũng có thể thành Bồ Tát đạo, hay là tu theo kinh Pháp Hoa. Thì như vậy ta thấy không phải là người tu theo kinh Pháp Hoa là chỉ ngồi trên chùa tụng kinh không, nhưng mà cái thực tế của nó đó là phải dấn thân vào trong cuộc đời thành Bồ Tát đạo thì ta gọi là Pháp Hoa. Mà muốn như vậy đó thì phải biết được chúng sanh, biết được chúng sanh nó cần cái gì, hay là ở đâu cần, hay ở chỗ nào cần ta mà ta có thể tới đó được thì ta sẵn lòng ta tới. Cho nên cái người tu hành thì có cái lời nguyện, chỗ nào chúng sanh cần thì ta tới, chỗ nào chúng sanh cần thì ta tới. Họ cần ta mà ta có thể làm được thì sao ta không tới để mà làm. Còn bây giờ nữa, những người cần ta mà ta không thể nào làm được thì bây giờ sao ta tới. Cho nên có chỗ Bồ Tát xuất hiện mà có chỗ Bồ Tát không xuất hiện. Tại sao không xuất hiện? Là cái yêu cầu của họ ta không thể làm được thì ta không tới đâu. Cái yêu cầu của họ ta hiểu mà ta nghĩ mình có thể làm được chuyện này, cho nên ta xuất hiện để ta làm cái chuyện này cho chúng sanh. Vì vậy nữa mà Bồ Tát Dược Vương khởi đầu bằng cái tìm hiểu, tìm hiểu cái tâm trạng, cái hoàn cảnh của tất cả những cái người mà mình có thể giúp cho họ được. Thì ở trong cái mà giúp cho họ này cái gì, Đức Phật nói cái căn bản nhất ở trên đời này nữa, họ cần cái gì? Họ cần cơm ăn phải không, họ cần áo mặc, khi họ bệnh hoạn họ cần thuốc men. Cơm ăn áo mặc và chỗ ở, thuốc men, bốn cái này nữa ta gọi là tứ sự, là quan trọng nhất cho trên cuộc đời. Cho nên những người hành Bồ Tát đạo đó là chuẩn bị cho mình có bốn cái này, hay là một ở trong bốn này để hành Bồ Tát đạo. Cho nên mình có khả năng giúp người bằng cách mà chữa bệnh thì cái trường hợp này. Nên Việt Nam chúng ta ngày xưa các cái chùa đó hầu hết là có cái vườn chùa mà người ta trồng trong đó là cây thuốc. Cây thuốc để chữa bệnh mà đứng đầu nổi tiếng nhất là ai? Tức là Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Tuệ Tĩnh Thiền Sư là một ông thầy thuốc mà cứu người nổi tiếng nhất. Ông này làm được cái việc này gọi đó là y quân minh Phật nằm. Còn những người khác thì làm chuyện khác. Thí dụ như Nguyễn Minh Không quốc sư, cái ông này sở dĩ làm quốc sư là nhờ cái gì? Ông ta làm cái nghề đúc đồng, tức là dạy cho cái người dân Việt Nam chúng ta để biết có cái nghề để sống. Thành ra Nguyễn Minh Không là một vị thiền sư nổi tiếng là nhờ làm nghề đúc đồng và làm nghề thợ mộc. Không phải là ông này nổi tiếng nhờ tán tụng, không phải, nhưng mà nổi tiếng là nhờ làm thợ mộc và nổi tiếng làm đúc đồng. Cái đúc đồng Ngũ Xã ở miền Bắc đó là do ngài. Cái thời nhà Lý mà làm nên bốn cái gọi là tứ khí đó, thì cái trường hợp này chính là Nguyễn Minh Không là người đó. Cho nên hành Bồ Tát đạo là đi vào trong cuộc đời, ta biết Nên lúc bây giờ đó, ta mới chỉ dạy cho họ, ta giúp họ thuốc men, ta giúp cho họ cơm ăn áo mặc, ta giúp cho họ chỗ ở, hay là ta dạy cho họ để mà họ họ biết sản xuất, để họ sống. Đó là một cái việc quan trọng nhất của một lãnh đạo. Cho nên là các vị tu theo kinh Pháp Hoa đó, có nghĩa là không tụng kinh, không phải lên chùa tụng kinh đâu, nhưng mà tụng kinh xong rồi đó, từng câu từng chữ Đức Phật dạy trong đó ứng dụng ngay vào trong cuộc sống của mình, thì cái này ta gọi là hành Bồ Tát đạo, tức là tu theo kinh Pháp Hoa. Chứ còn chúng ta đọc xuống không làm gì hết thì làm sao có cái kết quả này. Nên trên đời này đó, có những người học kinh Pháp Hoa rồi đó hành theo kinh Pháp Hoa, thì ta gọi là Pháp Hoa hành, Pháp Hoa hành. Còn chúng ta chỉ có Pháp Hoa kinh không mà chúng ta không có Pháp Hoa hành, thì cái trường hợp này coi như không có. Tức là biết mà không làm gì hết thì coi như học được gì hết, còn đọc mà không biết gì hết thì cũng như không. Có những người đọc suốt ngày nhưng không hiểu trong đó Đức Phật dạy gì hết thì cũng như không rồi. Rồi có những người đọc hiểu nhưng mà không chịu làm, không dấn thân, sợ cực, sợ khó, thì cái trường hợp cũng không được gì. Cho nên lúc bây giờ hiểu, cái hiểu là quan trọng, nhưng mà hiểu rồi phải làm. Còn cái người làm mà không hiểu đó, thì đôi khi chúng ta làm sai. Ta làm sai, ta nghĩ là cứu người, nhưng mà hóa ra ta hại người mà. Thế nên ta cho thuốc sai thì người khác cũng có thể chết chứ. Cho nên có một cái người mà thấy người ta bệnh rồi châm cứu, thấy châm cứu, thế bây giờ không biết cái nguyên lý của nó, rồi lúc nào cũng châm cứu, phải không? Cho nên châm cho đến khi nào nó liệt luôn hết đi rồi không? Nguy hiểm vô cùng. Trường hợp nào ta châm, và trường hợp nào ta cứu, và trường hợp nào cũng không nên châm. Châm mà liệt luôn rồi châm này. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta, hành của các đạo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta biết trước, phải biết được cái bệnh của chúng sanh, rồi bây giờ mới chữa cái bệnh đó cho nó. Đây ta gọi là hành của các đạo. Vì vậy đó mà Ngài Dược Vương Bồ Tát đó, nhờ dấn thân vào trong cuộc đời hành Bồ Tát đạo, mà cái kết quả là sao? Ngài biết được hết cái tâm trạng của chúng sanh, và biết luôn hết cái nghiệp của nó rồi. Ở trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất của Bồ Tát đó là phải biết được ta ở trong cái xã hội nào thì chúng ta biết cái xã hội đó, biết hết tất cả những chuyện, biết từ cái chế độ cho đến biết được cái tâm niệm của quần chúng, rồi nó tùy theo cái đó mà ta hành đạo, ta làm lợi ích. Thì như vậy đó là Phật Pháp mới hưng thạnh. Cho nên Phật Pháp hưng thạnh là do cái sự đóng góp của chúng ta trong cái xã hội. Thế giáo hội chúng ta mà được nhà nước trân trọng là gì? Tôi có thể nói là trong suốt 25 năm ở đây là thành hội Phật giáo chúng ta đóng góp cho cái công tác từ thiện xã hội này phải nói là đáng kể. Thế nên riêng Hòa Thượng Như Niệm thôi cũng có thể bắt được cả hàng trăm cây cầu khỉ ở vùng đồng bằng. Đi tới đâu thấy có những cái cầu mà được bắt qua ở đây để thành hội Phật giáo này. Đây là cái sự thật đó. Ta cũng có thể xây dựng cho những người nghèo hàng ngàn ngôi nhà tình thương, hàng vạn ngôi nhà, có thể nói rồi ở chỗ nào có thiên tai bão lụt thì cái trường hợp đó chúng ta sẵn lòng đi tới. Có thể là nhân dân biết ta, chính quyền biết ta, là biết ở chỗ này nè, chứ không phải biết ta ngồi trong chùa quan ta tu mà. Biết cái dấn thân của chúng ta và thấy cái sự đóng góp thực của chúng ta trong cuộc sống dân chúng, cái đó là Pháp Hoa. Cái tu Pháp Hoa của chúng ta là cái đóng góp thiết thực cho cuộc sống, mọi người biết mà. Cho nên vì mọi người biết đó, thì trong kinh Đức Phật nói một cách đơn giản gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, tức là ai cũng muốn thấy hết, ai cũng muốn ta tới, ai cũng muốn gặp ta. Tại vì ta tới ta giúp họ mà sao họ không muốn. Cho nên thầy Hiền Pháp đó thì mất rất sớm, 40 tuổi thôi, nhưng mà sanh tiền đó là thầy làm được rất nhiều việc về xã hội. đi ra tận miền Bắc khi bị đất chùi hay là bị bão lụt thì chắc chắn là thầy Minh Pháp đây là cái người mà vận động tiền và trực tiếp đi là nhiều nhất. Cho nên mặc dù cái thời gian tu của thầy cũng nhiều lắm, tuổi thầy cũng chưa lớn nữa, nhưng mà cái đám tăng của thầy nữa, đây các phật tử con số biết không? Cái số người đi đưa nữa phải nói là quá đông. Tại vì lúc đó tôi làm trưởng ban tổ chức cái đám tang của thầy. Thì tại sao vậy? Là vì sân tiền thầy làm cái việc quá nhiều, thành Phật tác đạo là như thế. Cho nên thầy Minh Pháp có tụng kinh Pháp Hoa hay không không biết, nhưng mà chính là cái chỗ này là hạnh của kinh Pháp Hoa, hạnh của Bồ Tát. Đây là cái chuyện tu thôi. Còn có những người khác tụng nhưng mà không làm gì, không làm gì hết thì cũng như không rồi. Ta đã nhiều vương Bồ Tát sở dĩ đường cái tên là nhất thiết chúng sanh dị kiến mà được rồi nữa. Tới cuối cùng ngài được cái gì nữa? Cho nên các phật tử đọc của ông đã thấy, tức là ở trong kinh thì nói là dược vương Bồ Tát đốt hai cánh tay để cúng cho Phật đó. Đốt hai cánh tay để cúng cho Phật. Cho nên bây giờ có một số người đọc thấy như vậy đó, bảo là đốt tay mình để cúng cho Đức Phật đó, thì được phước lớn, được phước lớn, cho nên bắt chước đốt đó. Nhưng mà có những người đốt rồi đó nhưng mà cũng không thấy phước gì. Như vậy nên tôi nói là hiểu sai cái nghĩa. Nên đốt cái cánh tay của mình ấy, mình có cái cánh tay để mà mình làm cái việc lợi ích cho mình, cho người. Nhưng mà hai cái tay này đốt cháy hết rồi, cùi rồi phải không? Rồi bây giờ mình không làm được gì hết, mình để cho những người khác phải đút cơm cho mình ăn nè. Rồi nói tôi tu như vậy, kinh Pháp Hoa hay sai rồi. Không phải. Cho nên đốt hai cánh tay của mình nữa. Ở đây nên chúng ta thấy ngài dược vương Bồ Tát dùng cái gì để đốt? Dùng lụa cõi trời phải không? Quấn lên. Rồi nó dùng cái dầu thơm của hương trời đó đốt lên đó. Tắm cái này rồi mới đốt chứ. Rồi dùng lửa tam muội đốt nó. Đốt nó để chi? Để nó cho ra một cái mùi hương trời, nó cho ra một, tức là cái gì mà đẹp đẽ nhất đây là từ đâu ra? Tức là hai cái bàn tay chúng ta, hai bàn tay chúng ta làm ra. Cho nên người không biết đốt bỏ hai bàn tay rồi thì thôi rụng hết rồi. Tức là hy sinh hai cái bàn tay của chúng ta, hy sinh cái năng lực của chúng ta mà phục vụ cho con người, ta gọi là đốt, đốt nó ra hương. Chứ còn bây giờ nên chúng ta lấy dầu hồi chúng ta tẩm lên chúng ta đốt á, thì nó sẽ cháy và ép chứ không phải hương được. Đốt nó thành hương chứ, cho nên đốt nó tỏa ra hương. Cho nên khi mà đốt hai cái cánh tay, tức là hy sinh cái hai cánh tay thường của mình đây, cho nên lúc bây giờ đó ngài mới hiện ra hai cánh tay bản năng, phải không? Chứ không phải đốt được cục luôn. Đây là trên bước đường tu. Là do hai cái bàn tay chúng ta mà cứu dân độ thế, làm được bao nhiêu việc, làm càng nhiều việc chừng nào càng tốt chừng đó. Cho nên nó cho chúng ta mùi hương. Hương là gì? Hương đạo hạnh. Ta còn hương tịnh. Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tất cả các loài hương á, thì nó phải bay theo chiều gió. Nhưng mà hương của người đức hạnh thì có thể ngược chiều gió nó bay. Đây là sự thật. Cho nên một con người đức hạnh cái khi mà họ chết rồi thì cái hương của họ, cái đạo đức của họ nó vẫn còn tồn tại ở đây. Đây là trên cái bước đường đúng. Cho nên sống chúng ta làm được một cái việc gì, ta làm được cái việc gì cho đời là do hai cái bàn tay ta làm, do hai cái bàn tay chúng ta làm. Thì cái khi mà chúng ta chết rồi đó, hai cái bàn tay này mất rồi, hai bàn tay chúng ta đâu còn nữa. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, hai cái bàn tay của chúng ta làm là biến thành ra, nó trở thành ra vạn năng. Là tại vì con người luôn luôn sùng bái và con người luôn luôn nghĩ tới cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm khi còn cái này là thành Bồ Tát đạo. Cho nên đốt hai cánh tay này xong rồi nè thì mọc ra hai cánh tay, hai tay cắt chứ mà hai tay cắt tốt hơn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là nhận mà khi mọc lên hai cái cánh tay tốt hơn rồi nè thì ngài Dược Vương nếu càng tinh tấn thêm lên nữa, tinh tấn thêm cái gì, tức là đốt luôn cả cái thân tứ đại. Cho nên đốt luôn cả cái thân tứ đại, mà đốt cái thân tứ đại này đốt bằng gì? Ta bảo là đốt bằng lửa tam muội, đốt bằng lửa tam muội. Mà lửa tam muội nó là cái gì? Nếu mà nói một cách nào đó là trong chánh định, tam muội có nghĩa là chánh định. Mà tam muội từ ở trong chánh định á thì nó tỏa ra đâu? Ba nghiệp thân khẩu và ý nghiệp. Cho nên lửa này nó phát xuất từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là nó do chúng ta làm cái gì đó trong cuộc đời. Khi mà còn sống đây nên chúng ta làm được một cái gì trong cuộc đời, cái này nữa là lửa nó cháy từ cái thân nghiệp chúng ta. Tức là cái con người chúng ta sống trên cuộc đời này, ta sống ở trên cuộc đời này rồi chắc chắn chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết là cái chuyện là tất yếu thôi. Cho nên luôn luôn là chúng ta vẫn phải đốt cháy nó thôi. Ta đốt cháy thân này nhỉ? Cho nên chúng ta nghiệm kỹ xem, từ khi chúng ta sanh ra, chúng ta lớn lên rồi chúng ta già, chúng ta yếu, chúng ta bệnh, chắc chắn là chết. Là mỗi ngày như vậy nên chúng ta đều dùng lửa đốt thân ta đốt thân ta. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà chúng ta đốt thân chúng ta đây đó, nếu mà dùng cái lửa chánh định để đốt thân, dùng cái lửa chánh định để đốt thân thì nó khác. Mà nếu ta dùng cái lửa tham vọng để mà đốt thân thì khác. Tại vì do cái lòng tham lam ích kỷ của chúng ta thì chúng ta cũng dấn thân trên cuộc đời này làm bao nhiêu những cái chuyện tội ác thì chắc chắn khi ta chết khác đấy. Mà nếu ta dùng lửa tam muội ta đốt á, thì cái trường hợp này đấy, do từ trong cái chánh định mà phát cái bồ đề tâm lên rồi đấy, cái thân này đó ta làm lợi ích cho bao nhiêu chúng hữu tình thì này là Bồ Tát đạo. Thì cái này nó biến thành công đức của ta chứ. Cho nên đốt thân tức là tự thiêu thân mình. Cái thân này tự nhiên nó như vậy, nó phải hoại theo thời gian, nhưng mà ta biết sử dụng nó để mà ta làm một cái việc gì. Cũng cái thân này tạo nên tội lỗi, lúc đó cũng cái thân này tạo nên công đức. Có khác nhau là tham vọng tạo nên tội lỗi và chánh định tạo nên công đức. Hay này, Bồ Tát khác với ác ma là từ đó. Ác ma là dùng cái tham vọng mà đốt thân, còn Bồ Tát là dùng cái chánh định mà đốt thân. Hay cái này khác. Cho nên khi mà đốt thân như vậy rồi thì bây giờ bảo là cái thân của Dược Vương Bồ Tát đó, nó cháy cả suốt bao nhiêu kiếp này, nó cháy suốt bao nhiêu kiếp hết. Thì bây giờ chúng ta mới nghĩ sao? Thành ra không phải là cái xác này đó mà đã hết. Bây giờ nên nó biến thành pháp thân, nó biến thành pháp thân, cho nên cái pháp thân nó có một cái thọ mạng dài hơn, mới có đến cả bao nhiêu ngàn kiếp đấy, nó kéo dài được. Có nghĩa là có những người mà chết rồi nhưng mà cái đạo hành của họ, cái công đức của họ, họ làm cái gì cho cuộc đời, cái này vẫn còn. Như là chúng ta kỷ niệm Phật đản Phật bình 2552 năm, có nghĩa là Đức Phật chúng ta đã vắng bóng trên cuộc đời này hơn 2000 năm. Nhưng mà tới cái ngày kỷ niệm đản sanh ấy, thì toàn cầu, toàn thế giới. Thì như vậy đó là cái thân tứ đại Đức Phật nó đã đốt rồi, nhưng mà cái pháp thân vẫn còn cháy tới ngày nay chứ, vẫn còn làm sáng lên, sáng lòng người. Cho nên mọi người còn nghĩ tới Đức Phật, còn học theo cái gương của Đức Phật và áp dụng cái này. Mà đặc biệt nhất đó là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có nghĩa là toàn cầu, người ta họp lại người ta quyết định là Đức Phật là một cái bậc vĩ nhân ở trên thế giới. Cái này là sự thật. Và hàng năm là tất cả các cái cơ sở của Liên Quốc đều phải tổ chức cái ngày kỷ niệm đó. Rồi đến năm 2004 thì mới sáng kiến của Đại học Mahachulalongkorn mới thành lập một cái quỹ ban tổ chức Phật đản quốc tế mới làm việc này. Và lần lần tới Việt Nam chúng ta đây là lần thứ năm tổ chức. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái pháp thân của Đức Phật đó, Thích Ca cháy mấy ngàn năm rồi nhưng mà chưa tắt nữa. Tên là chưa tắt. Mỗi nơi đó thì chúng ta thấy chùa chiền lại xây dựng tốt hơn, và người tu đó lại mỗi lúc đông hơn. Thế khi mà Đức Phật bắt đầu đốt thân ở Ấn Độ đó thì sao? Chỉ có một cái vùng đất nhỏ thôi. Nhưng mà khi cái sát thân này cháy rồi đó, cháy hết rồi đó, thì cái trường hợp nó tỏa ra toàn cầu. Cho nên ngày nay thì trên năm châu lục đều có Phật giáo hết. Đây là cái điều đó. Cái lễ Phật đản rồi đó thì có cả các thầy ở bên châu Phi về dự. Châu Phi, châu Mỹ mà kể cả Mỹ Latin đó, tức là Nam Mỹ đó, có mấy thầy về dự. Úc cũng có. Đây là cái sự. Cho nên chúng ta mới hiểu cái nghĩa mà của Pháp Hoa. Tức là đốt thân. Đốt thân tức là ta biết hy sinh cái xác thân này, mà hy sinh đúng cái nghĩa của nó bằng cái lửa tam muội đốt nó, thì cái trường hợp đó nó sẽ tạo ra công đức và nó có một cái thọ mạng lâu dài. Từ cái chỗ đó đó mà ngài Nhất Thiết Chúng Sanh Hiển Kiến Bồ Tát này đó, mới trở thành nên Dược Vương Bồ Tát. Trong hồn Pháp Hoa thì ngài được đổi cái tên là Dược Vương Bồ Tát. Nên ta từ cái khởi đầu tìm hiểu cái tâm trạng của quần chúng, rồi đã đáp ứng cái nguyện vọng, cái yêu cầu chính đáng của họ để giúp đỡ cho họ thăng hoa từng bước mà đi lên. Cho đến tới cái kết quả mà đạt tới cái đỉnh cao gọi đó là Dược Vương. Cái người mà có cái năng lực cứu được hết tất cả. Thế nên ta đọc cái pháp cường Dược Vương đó, chúng ta thấy đó là cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Rồi qua đến phẩm Diệu Âm thì ta thấy sao? Qua Diệu Âm thì ta lại thấy có một cái khác nữa mà ta suy nghĩ nên ta tu. Qua cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca phóng một đạo hào quang từ cái bạch hào tướng, rồi lại thêm một cái đạo hào quang nữa từ vô kiến định tướng chiếu thẳng tới cái thân của Bồ Tát Diệu Âm. Đây chúng ta thấy, đây chúng ta mới học thêm một cái nữa cái kinh Pháp Hoa. Cái kinh Pháp Hoa này, cái chỗ này là dạy tới gì? Tức là cái cách điều người, cái cách điều người, cách điều người hay là cái cách đó mà mời người ta hợp tác với mình. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Bây giờ chúng ta muốn điều người khác làm cho mình, mình nghĩ mình có quyền, mình nghĩ mình lớn, mình nghĩ mình có tiền, mình ném ra mình bắt ta làm cho mình. Đấy là điều sai lầm lớn mà đa số những người tu hành chúng ta không thành công là vì chúng ta không hiểu đạo, không hiểu lời được Phật dạy. Đó là chuyện sai lầm. Đây là cái cách điều người. Ta nên điều người theo kinh Pháp Hoa hay là điều người ở trên chân lý, nó khác với điều người theo cái tham vọng. Cho nên người mà có tham vọng thì khi mà chúng ta muốn làm cái gì đó thì chúng ta ném tiền ra, ta ném tiền ra để người khác làm, hoặc là ta dùng cái thủ thuật này thủ thuật kia để mà ta lừa dối, ta tập hợp để ta làm cái việc gì theo tham vọng của mình. Cho nên cái này không tồn tại lâu dài, này không tồn tại lâu dài. Tại vì ta gạt tam thành thật. Bây giờ theo tinh thần kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy, ta thử có thể ứng dụng được ở trong cuộc sống. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì bây giờ đến cái người Phật tử chúng ta đó, đầu tiên chúng ta nghĩ, tức là ta tin ở luật nhân quả. Thành ra ta tin ở luật nhân quả, cái đó ta tin ở ở trong cái kiếp luân hồi nữa. Cái nhân quả luân hồi tức là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Tôi thì tôi tin cái này phải nói là tin tin sâu sắc. Cho nên đời nay tôi tu được đây nè, tôi biết là những cái kiếp trước tôi đã đi tu rồi, tôi biết được. Đời trước tôi đã đi tu rồi, cho nên những cái đời này nè là tôi đi tu nó gặp những cái là thuận duyên cho tôi. Đây là những người bạn tôi nó tu được là vì đời trước chưa tu, hay là thậm chí có những người tu sai đi, cho nên trong cái đời này khó khăn. Tại sao mà tôi biết cái đời trước tôi đã tu rồi? Tại vì khi mà tôi còn nhỏ, tôi còn rất là nhỏ, tôi còn học tiểu học, tự nhiên tôi thấy một cái hình Phật Bà ở trên cái bao gian, tôi cảm thấy như có một cái gì mà rất là thân quen và rất là gần gũi, và tự nhiên sanh ra cái tâm kính trọng. Rồi cái khi mà lớn lên, tôi nhớ vào khoảng 11, 12 tuổi gì đó, bây giờ đã có mấy cái người mà thân, tại hồi chiều này đã có thầy ở trên chùa Hoàng Minh đi về thăm tôi, mới nhắc lại cái chuyện cũ thì tôi mới nhớ lại cái chuyện. Lúc đó tôi còn rất là nhỏ. Thì bây giờ đó, mấy chú ở trong thời đó, tức là ông thân của thầy Hoàng Linh, thầy Thiện Nhân, ông thân của thầy Hoàng Linh, thì mới từ ở trên An Nhân Tây, tức Củ Chi, mà đi cái đường sông này đó, đi xuống đây, đi qua bên Tân An để đi tỉnh Phật ở bên chùa Hoàng Khai Tân An. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, tôi biết tại sao tự nhiên là nghe mấy chú nói là đi tỉnh Phật cái tự mình thích thôi, nên bỏ học đi theo, bỏ học đi xuống ghe đi, đi luôn, đi ra tới ngoài Hoàng Khai. Cho nên bây giờ đó, tôi nghĩ tới bữa nào đó chừng có lẽ là tôi phải tìm lại ngôi chùa đó, tại vì cái thầy này mang xuống tặng cho tôi một cái hình, mà cái hình của Hòa Thượng Đạt Dương ở ngoài Hoàng Khai. Tôi nhìn tôi thấy cái hình này tôi nhớ lại, à như vậy là 60 năm về trước cho mình đã gặp ông Hòa Thượng. Và chính gặp cái này đó là làm cho tôi phát tâm tôi tu. Cho nên khi mà ra gặp cái ông Hòa Thượng này đó, thì cái việc đầu tiên không biết là cái nhân duyên từ đâu, mà tự nhiên đó ông cụ mới trao cho tôi một bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho. Tôi có đọc được đâu, mà tự nhiên nghĩ đây là cái bộ kinh mà cái gì mà quý giá nhất của mình, quý giá nhất của mình. Nghe cái tên đó, tự nhiên mình đã rất là trân trọng. Mà chính từ chỗ này tôi đi đúng. Cho nên cái này là do căn lành và cái nhân duyên đó, nó tới nó khiến cho mình để tác tâm. Từ cái chỗ đó đi tu dẫn thẳng đường. Cho nên ta tin luật nhân quả, ta tin nó có kiếp luân hồi. Cái người đời trước tu thì cái đời này sanh lên nó dễ tu, ta cảm thấy như có một cái gì đó mà nó quen với ta. Như thầy Minh Pháp này, cái hồi nhỏ chút xíu tôi thấy, lúc tôi tu ở đây thì lúc mà còn nhỏ mới vừa biết đi làm đấm thôi, thì Minh Pháp chạy vô đây, chạy vô chùa ở đằng trước chùa này này. Khi tôi tốt nghiệp tôi về thì tôi thấy là lớn lên được. Thì cái người mà có căn lành đó, tuy là còn nhỏ như vậy đó, nhưng mà rất có một cái cảm tình của chùa với tăng. Cái người này đời trước tôi, cho nên Hòa Thượng Thiên Hòa mới nói à, cái chú này đời trước tu đó. Đây là cái sự thật. Cho nên cái tuổi của thầy Minh Pháp còn rất nhỏ mà làm những cái việc rất lớn như các vị Hòa Thượng, thậm chí các vị Hòa Thượng làm không bằng thầy Minh Pháp được. Thì như vậy đó, trong cái đời này nhỏ nhưng mà là Hòa Thượng đời trước, ta tin là ta tin được. Giống như là Ngộ Đạt Quốc Sư, ta đọc cái kinh Thủy Sám này, 13 tuổi thôi làm quốc sư, Cái chỗ này người ta bảo là sa di thuyết giáo sa môn thính. Cái ông 13 tuổi mà thuyết kinh cho các ông hòa thượng thượng tọa nghe là cái chuyện này rất là vô lý. Cái này, nhưng mà đây là có. Thì như vậy đó, bảo là Ngộ Đà Quốc Sư đã tu chín kiếp rồi. Cho nên ngài tu từ cái đời nhà Hán mà cho tới cái đời nhà Đường trải qua chín kiếp, thì như vậy đó ngài mới trở thành ra vị Quốc Sư. Cho nên ta tin cái vấn đề luân hồi, ta tin cái vấn đề nhân quả. Cho nên ta có cái tin này, ta có cái niềm tin như vậy đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể tu. Đó là ở trên cái bước đường tu để ta thực tập. Thì trong cái lúc đó mà nếu chúng ta đọc cái Thẩm Diệu Âm Bồ Tát, ta tin. Thì như vậy đó, nếu ta dùng cái xảo thuật, dùng cái khôn ngoan, dùng cái thủ đoạn mà ta tập hợp quần chúng đó, thì các Phật tử nghĩ rằng cái này chắc chắn là không bền. Tại vì ta dùng thủ đoạn, dùng khôn ngoan để ta tập hợp đó, thì những người khôn ngoan, những người thủ đoạn họ tới với chúng ta. Những người đó họ tới với chúng ta, nhân nào quả đó. Tại vì cái nhân của chúng ta xấu, cho nên những người xấu sẽ tìm tới với ta. Rồi chắc chắn tới cuối cùng thì cũng đánh giết nhau thôi. Cái này không tốt. Ta hiểu cái đạo lý như thế. Vì vậy nên mà bây giờ nó muốn điều người, muốn tập hợp người, thì đầu tiên chúng ta phải thanh lọc cái con người ta trước. Cái này Đức Phật ta làm, ta thấy rất là rõ. Cho nên tại sao Đức Phật có một cái tướng mà vô kiến lãnh tướng, tức là cái đỉnh ở trên đầu đó, có một cục thịt đỏ lên, phải không? Đây là cái tướng cao quý nhất của con người. Cái tướng này là tướng gì? Ta gọi Đức Tương. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, phải tu cho được cái đức, cho được cái đức hạnh. Tại vì cái đức đó, nó sao? Ta gọi là bất trị nhân tùng. Bất trị nhân tùng. Mình không kêu gọi, mình không kêu gọi, mình không buộc ai phải làm theo mình, nhưng mà người ta tự nguyện người ta làm theo mình. Cho nên Đức Phật chia ra chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương và cái hàng bá vương khác nhau ở chỗ nào? Thành ra chuyển luân thánh vương là cai trị bằng cái đức của mình, còn bá vương là cai trị bằng cái sức mạnh của mình, tức là quyền quý. Hai cái này cho nên hàng võ đó là bá vương. Cái này sự thật, hàng võ tức là bá vương, tức là dùng sức mạnh của mình để mà bắt người khác phục tùng. Đây là. Còn cái chuyển luân thánh vương là dùng cái đức của mình để cảm hóa người khác. Cho nên làm sao mà tu cho được? Mà cái đức này phát xuất từ đâu? Từ cái lòng kính trọng người khác. Đây là trên bước đường tu. Cho nên là kính trọng những cái bậc trưởng thượng là cái chuyện này tất yếu rồi. Những người trên mình nữa mình kính trọng này. Nhưng mà những người trên mình không kính trọng ấy, thì chắc chắn cái hậu quả sao? Sau này mình cũng không được ai kính trọng hết. Thế mình có kính trọng cha mẹ mình thì sau này con cháu mình nó mới kính trọng mình nhé. Mình có kính trọng thầy tổ mình thì sau này học trò nó mới kính trọng mình. Cái này chúng ta thấy rất là. Cho nên đối với người trên ta phải kính trọng. Nếu mà ta không kính trọng người trên, không kính trọng thầy tổ, không kính trọng cha mẹ ta nữa, thì Đức Phật nói là gì? Người này phạm ngũ nghịch tội, chết sẽ đọa vô gián địa ngục. Chứ đừng nói gì mà làm được việc gì trên cuộc đời. Cái người mà không biết kính trọng người trên mình đó, là cái người này là chắc chắn là đọa vô gián địa ngục. Sớm muộn gì đọa. Dầu có được một chút xíu cái phước đó, rồi hưởng cách này cách khác rồi đó, thì tới chừng chết là đọa. Cho nên kính trọng người trên đó, thì cái này tuyệt đối. Khi mà chúng ta hành Bồ Tát đạo, Đức Phật là cái người làm. Rồi kế đó nữa là sao? Ta kính trọng những người, những người ngang ta. Ta nên cùng làm việc với nhau nhưng mà không kính trọng lẫn nhau. Cái này ta gọi là tương kính. Ta nên tôi muốn quý vị kính trọng tôi thì tôi phải kính trọng vị trước này. phải kính trọng trước chứ. Mà thậm chí cái người hợp tác với mình á, mình còn phải kính trọng họ nhiều hơn. Là ta nhìn ta thấy rất là rõ, nhờ họ hợp tác với mình cho nên mình mới được việc, chứ không phải mình xếp thường lại. Lỡ mà nó có một cái gì đó họ bất bằng, họ có những cái thái độ mà không tốt đối với mình, thì lúc bây giờ mình cũng dễ khoan dung hơn, dễ tha thứ hơn, và cũng tự an ủi và tự sống. Cho nên trong đời tôi đó, tôi thấy Hòa Thượng Trí Thủ là một cái con người rất đặc biệt. Cho nên tất cả đệ tử của Hòa Thượng dầu còn tu hay là hoàn tục đi nữa cũng hết lòng kính trọng Hòa Thượng. Tên tôi học theo cái chỗ này tôi mới thấy được. Khi tôi ở bên Nhật tôi về thì đầu tiên tôi lên thăm Hòa Thượng Trí Thủ. Hòa Thượng mới hỏi tôi đó, thầy ở bên Nhật đó, thầy có thấy thầy đồng từ nói tôi cái điều gì không? Để tôi biết cơ mà tôi sám hối. Thế là mình điều sao? Tại vì đó, Hòa Thượng Lý Thủ làm giám viện ở Phật viện Nha Trang, thầy Đồng Từ là những người giảng sư mà dạy ở trong đó. Nhưng mà rồi đó, thầy Đồng Từ đó được học bổng sang Nhật học, học xong rồi đó đi về Việt Nam chưa làm gì hết đó, mà cũng chưa tới kịp thăm Hòa Thượng Lý Thủ là chết đi. Học xong rồi chết đi. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ cứ thắc mắc ở trong lòng vậy, không biết mình có làm một cái gì mà cái người học trò của mình ấy, nó không bằng lòng mình ấy. Mà đi học ấy, về mà không tới thăm mình. Thế Hòa Thượng cũng thắc mắc. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta học. Tức là những người đồng bạn với ta đó, thì chúng ta phải có một cái gọi là tương kính. Tại ta kính trọng họ trước, rồi lúc bây giờ họ mới kính trọng ta sao? Chứ chúng ta phải là xem thường họ. Họ là người tôi tớ của mình, họ là người cộng tác với mình, họ là người giữ mình. Không phải chứ. Cho nên nó có cái tương kính. Rồi đến đối với những người dưới mình, mình lại càng kính trọng hơn nữa. Tại vì nếu không có những người đó, mà Đức Phật nói nếu mà không có những cái người đó, thì Bồ Tát không thể nào thành Phật được hết. Thậm chí những người chống phá mình, những người mà hại mình, mà mình lại cũng nhờ người đó chứ. Nhờ những người đó mà họ kích động được mình, mà mình phát hiện ra được những cái tính xấu của mình để mình đoạn trừ. Đây là những người. Cho nên những người cộng sự, cho đến những người dưới mình, cho đến những người chống mình, đối với tất cả chúng sanh đều phải kính trọng hết. Cái này là thành Bồ Tát. Đây là Đức Phật. Cho nên tới cuối cùng là hiện lên một cái gọi là vô kiến định tướng, ta gọi là đức tướng, tức là cái đức hạnh vẹn toàn, không còn chê vô chỗ nào nữa. Đối với tất cả mọi người mọi loài luôn luôn chỉ có hai chữ thương và kính. Thương và kính thôi, chứ không giận, không giận, không dám xem thường. Cho nên quý vị nhớ đến Đức Phật đó là khi mà ngài tu hạnh Bồ Tát ở trong cái thời Phật Quan Vương ấy, thì ngài có cái tên là Đường Bất Khinh nữa. Lúc đó ngài kính trọng ai? Tức là kính trọng những cái người mà họ chống đối mình, những người mà họ nói xấu mình, những người mà họ ném đá mình, những người hại mình. Đây là trên bước đường tu hành Bồ Tát đạo tu theo kinh Pháp Hoa này. Thì tại sao vậy? Vì nhờ những người này đó mà mình mới luyện được cái thân kim cương của mình, mới luyện được cái đức nhẫn nhục chứ. Nếu không có những người này thì làm sao mình biết mình có đức nhẫn hay không? Không ai nói xấu mình, không ai chọc giận mình, làm sao mình biết là mình trong lòng mình đã tốt hay là chưa? Cho nên Đức Phật qua một cái quá trình tu vô số kiếp như vậy, hiện lên được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này đó, là tiêu biểu cho cái đức hạnh vẹn toàn. Đức hạnh vẹn toàn cho nên ta nhìn ở cái khía cạnh nào ta cũng thấy Đức Phật là người tốt hết. Ta thấy người tốt. Tại vì mọi người nhìn về Đức Phật thấy ngài tốt, cho nên mọi người tự tìm tới với ngài thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mọi người chưa tới với ta là sao? Ta biết được một là mình chưa tốt, Hai là gì? Mình tốt nhưng mà họ chưa thấy được cái lòng tốt của mình. Thì nếu mà mình tốt mà họ chưa thấy được lòng tốt của mình thì bằng mọi cách mình phải thể hiện cho được cái lòng tốt của mình đối với chúng sanh, tức là phục vụ cho chúng sanh là tối thượng. Không đòi hỏi họ, đòi hỏi họ tức là không tốt. Bây giờ thì mình chỉ có phục vụ mà không đòi hỏi thì chắc chắn họ phải thấy cái tốt mình chứ. Còn nếu mà trong mình chưa tốt thiệt mà mình đóng cái vai người tốt trên cuộc đời này, cái này là giả dối. Thường thường ta gọi là khẩu Phật tâm xà. Trong lòng thì chứa đựng những cái ý tưởng lợi dụng người khác, mà bên ngoài đó làm bộ nhưng mà thương họ, giả dối. Mà cái giả dối đó thì nó không lâu dài, nó được nhất thời thôi, nó không kéo dài. Cho nên Đức Phật là cái người bảo là đức hạnh vẹn toàn. Thì nhờ cái đức hạnh vẹn toàn này đó, một cái đạo hào quang phóng đi chiếu vào thân của Diệu Âm Bồ Tát. Chiếu vào thân Diệu Âm Bồ Tát có nghĩa là Diệu Âm Bồ Tát bắt được cái tín hiệu là Đức Phật Thích Ca muốn mời Ngài tới đó. Muốn Ngài mời Ngài tới chứ. Mà muốn Ngài mời Ngài tới, nhưng mà tín hiệu đó là gì? Cái tín hiệu của đạo đức, tín hiệu của một con người tốt. Mà một con người đó cũng đã từng cưu mang và giúp đỡ mình rất nhiều trong quá khứ. Bảo là Đức Phật Thích Ca sanh ở trên cuộc đời này không có một người nào, không có một cái chỗ nào mà không phải là cái chỗ xả sanh của Ngài để hành Bồ Tát đạo. Cho nên cái đức của Ngài quá lớn. Thì từ cái đức hạnh đó, một cái ân nhân, đại ân nhân của mình mà bây giờ cần tới mình, thì quý vị nghĩ sao? Là một vị Bồ Tát thì nhất định phải tới. Cho nên Ngài Diệu Âm Bồ Tát đó là nhất định phải tới Ta Bà. Mặc dù Ta Bà là khổ, Ta Bà là khó, Ta Bà là nguy hiểm, ai mời thì tôi không tới, nhưng mà Phật Thích Ca mời là tôi phải tới, nhất định phải tới. Cái này là tại sao? Cảm đức. Thế nên trên cái này mình không cảm đức. Cũng giống như là vua Trần Thái Tông mà cảm cái đức của Đại Đăng Quốc Sư. Thế nên Ngài phát là nguyện cảm đức từ bi để nghịch kiếm nguyện cho tân cận, đời nào sanh ra bất cứ ở đâu cũng xin được gặp lại Thầy. Đấy là cái chính. Cái đức hạnh nó có một sức mạnh thuyết phục con người kinh khủng. Nhưng mà cái người chỉ có đức hạnh không được không? Tôi nói ông thầy tôi ông rất hiền, ông rất là tốt, nhưng mà ông thì không dám theo ông, tại vì ông có những quyết đoán sai lầm lắm. Tại ông có lòng thương người thiệt, nhưng mà ông nhìn người không chính xác, ông nhìn người không chính xác, thành ra luôn luôn bị người ta lợi dụng. Thì bây giờ mình có nên theo ông thầy nữa? Thì rất nguy hiểm. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật phóng thêm một đạo hào quang từ cái bạch hào tướng. Bạch hào tướng là tiêu biểu cho trí tướng, trí tuệ, tức là cái trí tuệ nhiều người. Ta đã có những cái người đó mà vì họ phục cái trí, họ phục cái hiểu biết mà họ hợp tác, họ tận tụy hết rồi. Tại vì cái hiểu biết của mình là phải trên người khác. Cho nên chỗ này là Đức Phật Thích Ca gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái hiểu biết Đức Phật đó là nó tuyệt đỉnh rồi, không ai có thể hiểu biết hơn Đức Phật. Cho nên ta theo Đức Phật, ta thấy ta yên lòng. Theo Đức Phật ta thấy yên lòng. Cho nên trong cái bài sám mà tôi có một câu là: chúng con nương tựa cảm thấy yên lòng. Mà nương tựa các cái bậc này chúng ta mới yên lòng chứ. Còn nương tựa các cái bậc chỉ có tình thương nhưng mà thiếu trí tuệ đấy, thì cái trường hợp này dẫn ta đi vào ngõ cụt, nguy hiểm cụt. Cho nên lúc bây giờ cái đạo hào quang thứ hai phóng tới thân của Ngài Diệu Âm Bồ Tát thì nhất định phải đi. Cái người đức hạnh, cái người từng cứu giúp mình mà bây giờ cần tới mình thì mình cũng đã muốn đi rồi, nhưng mà còn hơi lưỡng lự một chút nữa, cũng còn hơi suy nghĩ không biết mình có làm được cái gì hay không, hay mình tới đây rồi là nhiều khi chết chùm nữa, cũng sợ chứ. Nhưng mà thêm cái đạo quan thứ hai là trí tuệ, tức là Đức Phật Thích Ca đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, cái con người tuyệt vời trên trần gian rồi, cho nên cần các vị Bồ Tát hợp tác để làm thực sự. Cho nên từ chỗ này yên tâm tới, tức là tất cả các vị Bồ Tát tới tới kỳ sở mục tiêu là vì cái lý do Đức Phật Thích Ca điều động. Cho nên lúc bây giờ nè, điều người thì chúng ta chỉ điều bằng cái đức hạnh và điều bằng cái trí tuệ. Người mà phục ta về cái hiểu biết họ tới, người mà kính trọng ta về cái đức hạnh họ tới, thì chính cái này mới là bền. Đó là Phật. Ta nên người tu theo kinh Pháp Hoa luôn luôn lúc nào phải lo trao dồi cái đức hạnh của mình và trao dồi cái trí tuệ. Sợ nhất